quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của Sứ Đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 11 với đề tài Đền thờ Chúa. Theo Phúc Âm Giăng chương 2, từ câu 13 đến câu 25. Mời quý thính giả cùng mở ra Phúc Âm Giăng chương 2, từ câu 13 đến câu 25. Chúng tôi xin đọc sau đây. Lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu đến. Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bò câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bò câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng, sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng, Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói, người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Đang lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự thấu mọi điều trong lòng người ta. Vừa rồi là phân đoạn Kinh Thánh chúng ta sẽ cùng học hôm nay. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý để nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất. Xin đọc Xuất Ai Cập Ký chương 12, câu 1 đến câu 28 để biết thêm chi tiết về lễ vượt qua. Câu hỏi thứ hai. Tại sao là có việc buôn bán bò, chiên, bò câu và đổi bạc trong đền thờ? Câu hỏi thứ ba. Xin đọc Phúc Âm Matthew chương 21 câu 13, Mark chương 11 câu 17 và Luca chương 19 câu 46, rồi cho biết mục đích của đền thờ. Câu hỏi thứ tư. Xin giải thích câu sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Câu hỏi thứ năm. Xin kể ra một vài điều chúng ta có thể làm khi sốt sắng về nhà Chúa. Câu hỏi thứ sáu. Có bao nhiêu đền thờ được nhắc đến trong Kinh Thánh? Xin xem sách Các Vua thứ nhất chương 5 đến chương 6, Ezra chương 3 đến chương 5 và Phúc Âm Giăng chương 2 câu 20. Câu hỏi thứ bảy. Đền thờ được nhắc đến ở Phúc Âm Giăng chương 2 câu 20 là đền thờ nào? Câu hỏi thứ 8. Vua Salomon xây các đền thờ hết bao nhiêu năm? Theo sách Các Vua Nhất chương 6 câu 37. Và câu hỏi thứ 9. Đền thờ của thân thể mình, theo câu thứ 21, là gì? Lễ vượt qua là ngày người Do Thái kỷ niệm việc họ được giải phóng khỏi Ai Cập. Theo lời dạy của Chúa ở sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 16, câu 5 đến câu 6, một trong những điều người Do Thái phải làm trong dịp lễ vượt qua là giết con sinh tại đền thờ. Người Do Thái đến đền thờ chẳng những để dự lễ vượt qua, nhưng cũng để dâng những sinh tế khác cho Chúa theo luật Chúa dạy. Các sinh tế dâng cho Chúa phải là những con vật không tỳ vết, không khuyết điểm. Theo sách Lê Vi Ký chương 1, câu 3 và câu 10, chương 3, câu 1. Và tại đền thờ, các thầy tế lễ là những người có nhiệm vụ khám xét và xác nhận về những con vật không tỳ vết. Thời đó, có các tệ đoan trong đền thờ về việc khám xét này. Các thầy tế lễ vì muốn thu lợi cho mình thường làm khó dễ những người đem sinh tế từ nhà đến và còn tính thêm tiền khám xét. Nhưng ngược lại, nếu khách hành hương mua sinh tế ngay trong đền thờ, thì họ được miễn trừ mọi thủ tục khám xét. Vì theo các thầy tế lễ, đây là những con vật đã hội đủ điều kiện để dâng cho Chúa. Sở dĩ có việc đổi tiền trong đền thờ là vì mỗi người đàn ông Do Thái phải đóng thuế đền thờ theo luật của Chúa. Theo sách Xuất Ai Cập Ký chương 30, câu 11 đến 16. Tiền dâng đền thờ này phải đúng nửa siết lơ, tùy siết lơ của nơi thánh. Người dân hiến vì đến từ nhiều vùng khác nhau nên phải đổi đúng tiền mới dâng được, và khi đổi như vậy phải trả thêm một số phụ phí. Việc dâng sinh tế và đóng thuế đền thờ vì vậy là nguồn lợi cho gia đình các thầy tế lễ. Chính vì tệ đoan đó mà Chúa Giê-xu phải thanh tẩy đền thờ. Đền thờ Jerusalem lúc bấy giờ được chia làm 4 khu vực. Thứ nhất là khu vực dành cho dân ngoại. Những người không phải là Do Thái không được vượt qua khu vực này. Thứ nhì là khu vực dành cho phụ nữ. Thứ ba là khu vực dành cho nam giới. Và thứ tư là khu vực dành cho các thầy tế lễ. Việc buôn bán trong đền thờ lúc bấy giờ diễn ra tại khu vực dành cho dân ngoại. Các sách phúc âm khác cho thấy Chúa gọi đó là nơi cầu nguyện cho muôn dân, nghĩa là nơi đặc biệt dành riêng cho những người không phải là Do Thái. Đó là nơi duy nhất để họ có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Giờ đây, vì tệ nạn buôn bán ở đó đã làm cho họ không còn chỗ để cầu nguyện nữa. Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi, nghĩa là lòng hăng hái cho công việc Chúa nung nấu trong lòng, thôi thúc phải làm một điều gì đó. Ngày nay, nếu thấy danh Chúa bị xúc phạm, đền thờ Chúa bị coi thường hay tội ác lộng hành, tâm hồn của chúng ta phải cảm thấy khó chịu và bày tỏ những phản ứng thích hợp để mọi người ý thức được đức thánh khiết của Chúa và thêm lòng kính sợ Ngài. Việc Chúa Giê-xu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ làm cho những người đương thời bực tức, nhưng họ không thể nói lại điều gì vì việc làm của họ là sai. Tuy nhiên, họ cũng thách thức Chúa bằng câu: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Ý của họ là muốn Chúa chứng tỏ thẩm quyền của Ngài bằng cách làm một phép lạ nào đó cho họ thấy. Chúa Giê-xu đã trả lời: Hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Câu 21 cho thấy rằng Chúa Giê-xu nói về một đền thờ khác, đó là thân thể Ngài. Nhưng người Giu-đa không biết nên cho rằng đó là điều không thể nào làm được, vì đền thờ đang có phải mất 46 năm mới xây xong. Sách Các Vua thứ nhất chương 6 câu 37 cho biết rằng Salomon mất 7 năm thì xây xong đền thờ. Do đó, chúng ta biết rằng đền thờ trong thời Chúa Giê-xu không phải do vua Salomon xây. Đền thờ đó đã bị vua Nebuchadnezzar phá hủy vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Theo Các Vua thứ nhất chương 25 câu 8 đến câu 9. Sau 70 năm làm phu tù, người Do Thái trở về và xây lại một đền thờ khác. Theo sách Ezra chương 6 câu 14 và 15. Đền thờ này về sau quá mục nát, nên vua Herod, vốn là người Edom, muốn lấy lòng người Do Thái đã khởi công xây cất một đền thờ nguy nga từ năm 19 trước công nguyên cho đến năm 64 sau công nguyên mới thật sự hoàn tất, để rồi 6 năm sau đó bị quân đội La Mã phá hủy hoàn toàn. Đó là một ngôi đền thờ mà người Do Thái nói phải mất 46 năm mới xây xong, mà họ đã tưởng Chúa thì nói có thể dựng lại trong 3 ngày. Câu trả lời của Chúa Giê-xu cho thấy đền thờ thân thể quan trọng hơn đền thờ bằng gạch đá. Sứ đồ Phao-lô về sau cũng nhắc thân thể chúng ta là đền thờ cho Chúa Thánh Linh cư ngụ. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6 câu 19 đến 20 cho biết: Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Người ta thường hãnh diện về ngôi giáo đường đồ sộ nguy nga, nhưng đối với Chúa, thân thể dâng hiến trọn vẹn và thái độ thật lòng tôn thờ Chúa mới là điều quan trọng. Phúc âm Giăng chương 4 câu 23 đến 24 chép: Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Chúng ta có thể ghi nhận một số bài học áp dụng qua phần Kinh Thánh này như sau. Bài học thứ nhất: Hành động dẹp sạch đền thờ của Chúa cho chúng ta thấy Chúa muốn con dân Chúa phải luôn luôn cẩn trọng khi ra mắt Chúa thờ phượng Ngài. Đền thờ hoặc điểm nhóm bằng gỗ, bằng đá, bằng vật chất phải giữ cho nghiêm trang xứng hiệp với sự thờ phượng Chúa thế nào, thì đền thờ, thân thể chúng ta và tấm lòng chúng ta là nơi Chúa ngự càng phải thánh khiết, biệt riêng ra cho Chúa bội phần. Bài học thứ hai: Trong khi con người chỉ mong thấy phép lạ, Chúa cứ thế trình bày cho họ lẽ thật thuộc linh để họ biết cách sống đẹp lòng Chúa, vì đó mới là nguồn phước hạnh lâu bền. Để áp dụng điều này, tôi phải chú tâm tìm hiểu chân lý của Chúa để sống với chân lý đó thay vì chỉ chạy theo các phép lạ. Bài học thứ ba: Chúa là đấng thấu hiểu mọi sự và thấy rõ mọi điều trong tấm lòng cũng như cuộc sống của chúng ta. Nếu tấm lòng chúng ta còn chất chứa điều gì ô uế, xấu xa, như những tư tưởng tham lam hay gian dối, nếu thân thể chúng ta còn được dùng để phát ra những lời nói hay hành động nào không xứng hiệp với Chúa Thánh, thì chúng ta cần phải cậy ơn Chúa để từ bỏ và dẹp sạch, hầu cho đời sống chúng ta xứng đáng là nơi Chúa ngự. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, xin nhắc con luôn nhớ rằng thân thể con là đền thờ Chúa đang cư ngụ, để mỗi lời nói, việc làm của con xứng đáng với sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 12 về cuộc gặp gỡ giữa Nicodem với Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.